hạnh phúc như vậy, tôi nghe một đời thế công như tại kỳ riêng tình xa của trường gia cấm cô độc gần thành xa về khi đêm gần bạn có một vị trời chung sáng tô thắng đạo an chiếu diệu sáng tòa kỳ riêng đến nơi Phật ngự đành để thế công như lòng rồi một thân cung kính văn phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc thăng thâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài đi đi mang hoan hỷ dạy chúng con để phúc lâm cao trường thế công thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống dân vui kẻ thân đàn vân trí hiền đúng nhường bằng tôn đức ba phúc văn cao thượng ở chú sư thiên thọ công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc văn cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo ứng liền hồng tận nói những lời chân chánh là phúc văn cao thượng hiểu phần văn chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghề đương tiền là phúc thanh cao thượng bố thi hành đúng pháp như minh hàng nghiêm buộc hành đi không nổi lầm là phúc thanh cao thượng tại tâm hiền hát tự chế không say xưa tinh thần công việc pháp là phúc thanh cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi tôn bà đi ăn đúng thời nghe chân pháp là phúc ba thường nhờ một tấn thương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc thân cao thường trong phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa biết phàm là phúc thân cao thượng tưởng cho nào thôi nơi được an toàn là phúc văn cao thượng.
Nam mô A Di Đà. Con mời nhận thành kính lãnh lễ cho Đức Bích Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng Giêng năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Thao Thuốc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10:30 tối, Houston 7 đến 9:30 sáng, New York 8 đến 10:30 sáng, Cali 5 đến 7:30 sáng, Paris 2 đến 4:30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ chuyện đốt lá trong chùa sẽ do Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nguyện đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc xin lễ Tam Bảo.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại phải được mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ chinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng Phật Chư Tôn Đức, chúng Thư Đại Chúng, bài học hôm nay những hiệu pháp trong ngày 15 tháng Giêng năm 11, thí dụ chuyện đốt lá trong chùa, cái gì không phải của mình mà mình nhận nghĩa là của mình, ắt phải khổ. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Đại Đẳng Từ Bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con xin đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ đại sư, đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của đời sống của chúng ta là tư hưởng, là chúng ta làm chủ cái gì đó. Dĩ nhiên là chúng ta muốn làm chủ căn nhà, làm chủ chiếc xe, thậm chí làm chủ đối với vợ, đối với chồng, và tất nhiên là chúng ta làm chủ đối với thân và tâm của mình. Nhưng mà bây giờ có một sự việc rất đơn giản là nếu cái gì mà chúng ta làm chủ thì cái đó phải hoàn toàn nó tồn tại như ý của chúng ta. Ở đây là một trong những vấn đề then chốt khiến cho chúng ta hạnh phúc hay đau khổ. Chúng ta hãy nghe thí dụ ngày hôm nay qua hình ảnh lá vàng ở trong chùa, chiếc lá mùa thu rơi rụng ở trong sân chùa, đã là một chuyện mà chúng ta thường hờ hững. Nhưng có người lại đem đốt lá đó đi không? Đó là câu hỏi mà bậc ngài hỏi chi tỳ kheo. Chúng ta hãy lắng nghe điều quân ngày hôm nay với vị MC, và sau đó là pháp thoại của đại biểu Pháp Tân vị giảng sư trong ngày. Mời quý vị xin.
Nam mô Bố Tha Giá. Con xin thi ân thượng tọa rất sẵn. Sau đây con xin phép đọc bài tính văn ngày hôm nay. Nghĩa vụ khóa trong ngày 15 tháng Giêng năm 2011. Thí dụ chuyện đốt lá trong chùa, cái gì không phải của mình mà mình nghĩ là của mình, ắt phải khổ. 101 tám la mã không phải của các ông. 1 2 cái gì không phải của các ông này các tỷ kheo hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. 3 Và này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông? Từ 4 đến 6 mắt này các tỷ kheo không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Các sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Nhãn thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Nhãn thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Phàm duyên nhãn thức khởi lên cảm thọ gì là khổ hay bất khổ, bất lạc, cảm thọ ấy không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Và như vậy tai mũi vân vân, 7 đến 8 lưỡi thân, 9 ý không phải của các ông phải từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Các pháp không phải của các ông, hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Ý thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Ý xúc không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Phàm duyên gì xúc khởi lên do cảm thọ, gì là khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. 10 viết như này các tỷ kheo tâm rừng tháng âm này, có người mang đi hay mang đốt hay làm theo những gì người ấy muốn, tất cả cỏ củi nhánh cây hay lá, thời các ông có nghĩ như sao? Người ấy mang chúng tôi đi hay đốt chúng tôi hay làm gì chúng tôi theo ý người ấy muốn? Thưa thân bạch Thế Tôn, vì sao? Vì chúng không phải tự ngã hay không phải thuộc về tự ngã. 11-16 cũng vậy, này các tỷ kheo, mất không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Sắc sắc không phải của các ông, vân vân. Nhãn thức không phải của các ông, nhãn xúc không phải của các ông. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ, gì là khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tích Tâm Tương Ân Bộ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị. Nhà kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay được học đến là câu chuyện dụ ngôn đốt lá trong chùa. Chúng ta đã nghe vị MC đọc cái phần chánh văn. Ở đây thì ở trong cái phần chánh văn thì Đức Phật này ví dụ như là cái gì mà không có cái gì mà cái gọi là nếu là không phải là cái gì của mình á, thì các ông hãy từ bỏ. Và nếu mà các ông hãy từ bỏ, Đức Phật ngài nói với chư tỳ kheo á, hãy từ bỏ những cái gì mà không phải thuộc của mình, không phải thuộc của mình. Và nếu như mà mình từ bỏ được nó thì Đức Phật ngài nói rằng các ông sẽ được có cái sự hạnh phúc, có được sự an lạc. Và Đức Phật ngài còn cho biết rằng cái gì nó thuộc không thuộc về mình, tức là cái gì nó không thuộc về mình thì ở đây mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và tâm của mình, cái đó không thuộc về mình. Và cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp nó cũng không thuộc về của mình. Và Đức Phật ngài nói rằng do duyên nhãn xúc á, cho nên tạo ra cảm thọ. Và khi mà có cảm thọ thì trong đó có cảm thọ khổ, thọ lạc và thọ xả, hay là cách khác là thọ không khổ không lạc, thì cái đó đó nó cũng không phải thuộc của mình luôn, và không phải thuộc về của chính mình. Và cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm của mình nhận thức được các cảnh thì cũng không thuộc về của mình. Và như vậy thì Đức Phật ngài ví dụ là giống như là có một người nào đó nắm cái số lá ở trong thắng lâm này, tức là trong rừng này, và khi mà họ đem cái số cỏ cây lá đi đem đi đem đốt đi. Thì có một người nào đó nói rằng họ đem mình đi, họ hay là họ đốt mình. Thì khi đó đó, thì thật sự ra đó, họ khi mà mình có nghĩ như vậy á, thì nó không thuộc về cái của mình. Như vậy thì cái mà mình cảm nhận á, cái mà mình cảm nhận qua cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp đó, thì đó là do duyên, tức là do các pháp tạo thành. Như vậy thì để cho thường là chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà do nguyên nhân mà chúng sanh chấp thủ đó, và chấp thủ cho nên tạo ra cái khổ. Mà như Đức Phật ngài nói rằng nếu như mình cho rằng cái đó là của mình, cái con mắt là của mình, tai là của mình, mũi là của mình, lưỡi của mình, thân là của mình, hoặc là tâm là của mình, thì khi đó, đó là mọi cái sự khổ nó sẽ khởi theo. Bởi vì khi mà mình có cái sự chấp thủ đó, thì cái sự khổ đó nó làm cho mình bất an ở trong đời sống hiện tại này, và nó làm cho mình bị rối loạn ở trong cái tâm của mình. Khi mà mình chấp thủ rằng cái đó là tôi thấy, cái đó là tôi nghe, cái đó là của tôi, cái đó là liên quan đến cái của tôi, để khi mà như vậy là cái mọi cái chấp thủ nó khởi lên. Khi khởi lên như vậy là khổ. Thì qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này cho biết rằng mọi cái pháp nó đều diễn tiến, và gọi là cái pháp hữu vi á, hữu vi á, thì nó có sự vận hành và nó là do duyên để kết tạo thành. Và cái gì mà nó liên quan đến cái cảnh vật bên ngoài thì nó cũng thuộc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thôi. Cái gì mà nó liên quan đến với trong nội thân của chúng ta, mà ở người ta thường gọi là thân của chúng ta có hai cái thành phần, thành phần thể xác và thành phần tinh thần, hay ở trong Phật giáo gọi là cái thành phần thể gọi là pháp quẩn, và ở trong tâm của mình thì gọi là bốn cái thành phần còn lại được gọi là dâm quẩn, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng để gọi là cái chi giác của sự cảm xúc, của sự cảm giác, biết được cảnh, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm, thì không phải là chỉ đơn thuần là chỉ là mình thấy thôi, nhưng mà điều là nó là do pháp, do duyên nó tạo thành. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng nếu như có mắt mà không có sự chi giác, tức là không có tâm của mình á, thì mình cũng không thể biết được. Và nếu như mà có tâm mà nếu như không có mắt, hay là không có cảnh vật, hay là không có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì người đó không thể biết được những cái cảnh mà mình biết. Và mắt thì có nhiệm vụ thấy cảnh sắc, tai thì có nhiệm vụ nghe cảnh, nghe âm thanh, mũi thì có nhiệm vụ ngửi mùi, lưỡi thì có nhiệm vụ nếm mùi, thân thì có nhiệm vụ xúc chạm, và ý có nhiệm vụ suy nghĩ cảnh pháp. Như vậy thì mỗi một căn như vậy đó, nó sẽ là một nhiệm vụ để tiếp xúc với cái gọi là mình hiểu biết được. Thì khi mà mình nói đến năm cái thành phần sắc, năm thành phần gọi là, mà trong kinh gọi là ngũ quẩn, gọi là ngũ quẩn, thì khi mà mình nói đến ngũ quẩn thì trước tiên thì phải nói đến sắc quẩn. Sắc quẩn là kể cho cái thể xác này, cái thể xác này, và cái thể xác này thì chúng ta biết rằng được cấu tạo bởi bốn cái sắc lớn, đó là đất, nước, lửa, gió, hơi ấm trong con người và là lửa. Mà cái gì cứng bọt mềm trong cơ thể của chúng ta được gọi là đất. Cái gì có tính chất quấn tụ thì cái đó được gọi là nước. Và cái gì có tính chất căng phòng di chuyển thì cái đó được gọi là gió. Như vậy thì khi mà mình nói đến thân của mình á, thì ở trong đó đã có bốn sắc rồi. Bốn sắc rồi: đất, nước, lửa, gió. Nếu tách ra những cái thành phần đó thì không có cái gì gọi là thân của tôi trong đó được hết. ngoài những cái sắc lớn ra đó thì còn có những cái sắc phụ thuộc khác, ví dụ như sắc tính hay sắc thần kinh, hoặc là sắc những cái sắc giao giới, hoặc là sắc mạng quyền, vân vân. Thì những cái sắc đó là những cái sắc mà để tạo nên cái cơ thể của chúng ta, mà cái gọi là cái thân này, cái thân này có mắt, tai, mũi, lưỡi, có đầu mình, tay chân, nói chung là ngũ tạng, có kim can, tim can, tỳ phế thận, nó có đủ hết. Cái đó được gọi là sắc. Cái sắc mà trong cái sắc gì mà nó diễn biến, nó sanh khởi qua rồi á, thì cái sắc đó gọi là sắc quá khứ. Cái sắc gì mà nó đang diễn tiến ở trong hiện tại này, hiện tại này, bây giờ trong cơ thể của chúng ta, mỗi tế bào sanh khởi lên rồi diệt đi, thì cái nào sanh khởi diệt đi thì cái đó thuộc sắc quá khứ. Cái nào mà nó đang sanh khởi thì cái đó được gọi là sắc hiện tại. Và sắc nào nó chưa sanh thì đã được gọi các đó là sắc ở vị lai. Và cái sắc nào ở trong nội thân của mình được gọi là sắc nội, nhưng mà sắc nào thuộc ngoài thì gọi là sắc ngoại. Sắc lớn, sắc nhỏ, sắc tô, sắc tế, xa hay gần thì những cái đó được gọi là sắc hết. Như vậy thì khi mà nói rằng cái thành phần thứ nhất được gọi là thành phần sắc quẩn, cái thành phần thứ hai được gọi là cái phần thọ quẩn. Thọ quẩn là sự cảm nhận lấy cảm, và cảm nhận lấy cảm thì ở đây chúng ta biết rằng nếu như chúng ta không do căn, cảm và thức, tức là ba pháp này hợp lại thì không thể tạo nên cái sự xúc được, không thể nói là nhãn xúc, không thể có được nhãn xúc, không có thể được nhị xúc, không có thể có được tỷ xúc, thiệt xúc, hoặc là thân xúc, hoặc là ý xúc, nếu như không có căn, cảm và thức được. Căn ở đây chúng ta được chỉ, ví dụ như mắt là căn, tai là căn, mũi là căn, lưỡi là căn, thân là căn, và tâm của chúng ta cũng gọi là sắc vật, sắc ý vật của chúng ta là nó tạo nên cái gọi là căn. Mà cảnh ở đây tức là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh cái gì mà mắt thấy được gọi là cảnh sắc, cái gì tai nghe được gọi là cảnh thinh, cái gì mũi ngửi là được gọi là cảnh khí, nhưng cái gì được lưỡi nếm được gọi là cảnh vị, cái gì thân xúc chạm thì đó được gọi là cảnh xúc, và cái gì do tâm suy nghĩ về những điều đó thì cái đó được gọi là cảnh pháp. Như vậy thì ba cái pháp hợp lại mà trong thập nhị nhân duyên Đức Phật này gọi là xúc. Do cái xúc này cho nên nó tạo ra cái thọ. Cái xúc này là ba pháp hợp lại: căn, cảnh và thức. Cho nên là chúng ta không thấy được cái gì mà gọi là có cái tôi, cầu của tôi trong đó hết. Đây ở trên phương diện chân đế, Đức Phật này sẽ giải thích những điều này, giải thích những điều này để cho chúng ta biết rằng thường ở trong cái gọi là chấp thủ của chúng sanh, thường là mình cho rằng mắt thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Do cái chấp đó cho nên nó gắn liền với cái gọi là mà hạ cảnh á, nó làm duyên cho cảnh, cảnh lậu. Nó có thể là làm duyên cho cảnh lậu, mắt thấy nó tạo nên cảnh lậu, và dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu nó sanh khởi lên. Tức là cái gì mà nó liên quan để tâm tham đắm, khi mà mắt nhìn thấy, hoặc là tai nghe mũi, lưỡi nếm mùi, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, mình tham tâm đó thì nó là cái điều kiện gọi là cảnh lậu để cho tâm tham đắm trong đó. Và do cái lậu này, tức là do lực dục lậu, kiến lậu, thủ lậu và vô minh lậu nó tiềm ẩn, tức là nói là những cái phiền não để nó tạo nên cái gọi là tham đắm, cái tâm tham đắm hay là cái tâm chán ghét. Với cái hai cái thái độ của một người tham đắm và một người chán ghét thì nó là một trong những cái pháp bất thiện mà như chúng ta biết là tâm tham, tâm sân. Bởi vì trong cái sự thấy á, không có cái thấy, cái biết đó, cái thấy, cái mắt thấy thì cái đó cũng chỉ là sự thấy thôi. Do căn, cảnh và thức nó hợp lại, nếu như bỏ trong một trong ba pháp đó ra thì không thể được gọi là thành thần nhưng sự thấy được. Ví dụ như có mắt mà không có nhãn thức, nếu như là một xác chết hay là con mắt đó nó không còn có hệ thần kinh, không có sự tri giác nữa thì rõ ràng nó không thể biết được cảnh được. Và nếu như mà có con mắt nhưng mà không có cảnh thì con mắt đó không thể biết được cảnh sắc được. Và do vậy thì ba cái pháp này nó hợp lại được gọi là xúc. Nhưng mà hạ xúc á, thì nó tạo nên cho thọ. Như trong đoạn kinh này Đức Phật Ngài nói là dù là thọ khổ, thọ lạc hay thọ không khổ không lạc, thì thầy tùy theo thường bị đắm diện trong đó. Mà trong kinh, trong luận thì các ngài giải thích rằng thọ khổ vẫn duyên cho ái, thọ lạc vẫn duyên cho ái, và thọ không khổ không lạc vẫn duyên cho ái. Bởi vì sao? Cái mà chúng ta biết rằng nếu mà mắt thấy đó, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đó, thì xin thưa quý vị rằng cái đó là do những cái pháp mà nó hợp lại, do duyên, cho nên là do duyên, cho nên là nếu căn cảnh hợp lại, thì nếu như có những cái duyên phụ thuộc nữa, tức là ánh sáng do cái tâm của mình chú ý vào đó, tức là tâm nhãn, cái sự chú ý, có sự chú ý vào đó thì nhãn thức sanh khởi thì mới thấy được cảnh sắc. Cho nên là khi mà ba cái pháp mà hợp lại, căn cảnh và thức hợp lại giao thoa với nhau, thì cái đó được gọi là xúc. Và khi mà xúc á thì nó thường là dẫn đến thọ. Mà chúng ta biết trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng có ba loại thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc, hay là thọ xóa. Thì cái thọ khổ mà duyên cho thọ lạc mà duyên cho ái á, thì như chúng ta biết rằng nếu như trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng nếu như thầy tỳ kheo cho rằng cảnh đó là khả lạc, khả ý, khả hỷ trong đó, thì có sự đắm diện, có sự đắm diện, tham sẽ khởi lên, tham sẽ khởi lên, tâm tham sẽ khởi lên. Và vì vậy đó, cho nên là cái cảnh mà mình thấy đó, mình cho rằng là đẹp, bởi vì vì sao? Do rằng cái gọi là ngã chấp thủ, hoặc là do dục thủ, thấy cái cảnh thì tham đắm. Và do ngã chấp thủ, tức là mình cho rằng mình thấy, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình đếm, mình đụng gì đó, do vậy đó mình chấp ngã rằng có cái tôi, cái ta trong đó. Thì chúng ta nếu như tách rời ra ba cái này ra đó, thì chúng ta không thấy có một cái gì gọi là cái tôi, cái ta trong đó. Và nếu như mà mình cho rằng của mình á, thì mọi cái sự thấy nó đều là như ý muốn của mình được hết. Còn chúng ta biết rằng mọi cảnh đều diễn biến thay đổi, cả thân và tâm, cả danh và sắc, cả những cái gì được gọi là pháp phổ vi nó đều thay đổi hết. Và những cái đó nó không có một cái gì gọi là đơn thuần trong đó, được gọi là cái tôi trong đó hết, nếu tách rời ra những điều đó. Ở trong những điều mà chúng ta thấy rằng là nếu như mà mình cho rằng cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, mình chấp cái tôi trong đó, có cái tôi trong đó, thì hoàn toàn là mà khi mà một cái gì mà nó làm cho mình không hài lòng, không vừa ý, thì tự động mình sẽ thấy khó chịu, khó chịu. Và những cái gì mà mình thấy là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, mà mình thấy khả lạc, khả ý, khả hỷ trong đó, tức là mình thấy vui thích trong đó, thì cái tâm tham mình nó sẽ sanh khởi. Cho nên là ở đó là do nhân gì? Do nhân của tham ái. Do nhân của tham ái hay gọi là tức là cái cảnh gọi là cảnh lậu mà để tạo nên cái tâm của mình nó ưa thích như vậy. Rồi do cái vô minh, do cái tà kiến, trước nhất là do cái tà kiến, là mình nghĩ rằng ở trong cái thấy đó là chính mình thấy, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi động. Cho nên là cái gì mà gọi là tôi trong đó thì thường là trong cái sự chấp thủ, cho rằng cái đó là của mình hoặc cái đó là mình, chẳng hạn là như vậy. Khi mà mình cho như vậy thì mọi cái chuyện nó sẽ diễn biến khác đi, và cái tâm lý của mình nó tạo nên cái sự tham đắm hay là chán ghét. Cái tham đắm, cái ưa thích, như Đức Phật này nói khả lạc khả ý, khi nhìn thầy tùy theo nhìn cái cảnh vật khả lạc khả ý khả hỷ đó, thì tâm tham nó sẽ sanh khởi lên. Mà nếu như mà nhìn cái cảnh vật mà với một cái tâm mà nghĩ rằng chán ghét, hoặc là ghét bỏ lấy nó, hay không muốn đối diện lấy nó, thì ở đây đó cũng chính là một cái tâm mà đó được gọi là tâm sân. Chính là cả hai hình thức là tham và sân đó, nó cũng đều là pháp bất thiện hết. Cho nên là Đức Phật này nói là thọ khổ, thọ lạc đó thì duyên cho ái, nó đã bằng là khi mà mình thấy cái cảnh này cảnh kia nó thích mắt mình, thấy cái người đó, cái người khác phái đẹp, hay là mình thấy cái cảnh vật đó từ ở bông hoa hay từ hình cảnh mình thấy đẹp, mình tham đắm dính mắt ở trong đó do cái sự chấp thủ là mình thấy, tôi thấy, và do cái vô minh cho nên là mình không có nhận ra là cái này là do pháp gì, và cái này là do pháp gì, cái này là cái hình thành nên cái sự thấy á, là không phải là chỉ đơn thuần là mình thấy ha, tôi thấy ha, ta thấy, mà là do những cái pháp đã hợp lại, cho nên là ái tham sanh khởi. Như ngài Xá Lợi Phất này dạy rằng là chỉ có sự thấy chứ không phải có người thấy trong đó. Tức là nếu như ai nói rằng có tôi thấy, cái người thấy, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, thì mình chấp thủ trong đó, thì khi đó cái tâm của mình á nó sẽ khổ. Như Đức Phật ngày dạy ở trong đoạn kinh này, nếu mà thầy Tỳ Kheo nghĩ rằng những cái người mà ở trong khu rừng, ở trong thắng lâm này, mà nếu như mà có một người đem cỏ cây lá đem đi nơi khác hoặc đốt đi, thì cái người nào đó cho rằng họ đốt cái cây lá này thì rõ ràng là trong cái sự khổ, khi mà mình có sự chấp thủ phát xuất từ ở cái vô minh, là mình không nhận rõ, thấy rõ được mọi pháp. Như vậy thì cái thọ khổ á, thì Đức Phật ngài nói là vẫn có, các ngài nói rằng vẫn là duyên cho ái, vẫn duyên cho ái, mà ái sanh rồi á thì khổ. Như ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật ngài nói rằng mình ưa thích cái cảnh sắc á, mà ai ưa thích cái cảnh sắc á thì người ấy ưa thích cái cảnh khổ, ưa thích cái khổ. Và nếu như mình ưa thích cái khổ đó thì mình không thể thoát khổ, như Đức Phật ngài dạy như vậy. Cho nên rằng mà thọ lạc á thì nó đã duyên cho ái, mình cũng dễ dàng nhận ra, bởi vì cái gì mà nó khả ý, khả lạc, khả ý, khả lạc, khả hỷ thì mình tự động thích thú lên, thích thú tìm kiếm lấy nó, gìn giữ lấy nó, bám chấp lấy nó. Mà ái thì nó thường dẫn đến sự chấp thủ, cái đó là tôi, cái đó là của tôi, cái đó là thuộc sở hữu của tôi. Thí dụ như căn nhà của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, này của tôi, đệ tử của tôi, thầy của tôi, vân vân. Thì những cái điều đó nó đều, khi mà mình tự rằng cho cái đó của mình, thì những cái gì mà mình suy nghĩ hoặc là mình hoạt động, mình sinh hoạt, nó đều liên quan đến cái mà mình cho rằng cái đó là của mình. Thì mọi cái nó gắn liền như vậy là mình khổ. Ví dụ như giờ ở trong phạm vi của từng cá nhân, bây giờ mình nói rằng mắt là của mình, tai là của mình, thì nói ở đây là trên phương diện chân đế chứ không phải là trên phương diện tục đế. Dĩ nhiên là ở trên phương diện tương đối là tục đế đó, thì chúng ta biết rằng mắt nó được gọi là của mình vì nó nằm ở trong thân mình, nhưng mà về phương diện chân đế thì không phải là cái gì là của mình hết. Dạ. Và bởi vì nó không phải của mình là gì, mình không bảo nó theo như ý muốn của mình được. Dạ. Khi nó bệnh đau thì mình cũng không thể chữa được, mình không thể bảo nó lành được, mà mình phải còn có một cái phương thuốc gì đó để tác dụng chữa bệnh nó, chữa cho nó. Và những cái điều đó nó do mình có cái sự chấp thủ như vậy, cho nên là mọi cái sự hệ lụy mà chúng ta thấy đó là khổ. Và khi mà Đức Phật này nói là thọ khổ thì dẫn duyên cho thọ là thọ khổ thì dẫn duyên cho ái. Trong trường hợp là mình có thể đã diễn những cái cảnh mà mình đã thụ hưởng từ trước, trước đây đã một thời đau khổ, trước đây đã một thời trung chuyên. Khi mà mình trải qua một thời trung chuyên như vậy, một người đã ăn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hoặc là trong một cái cảnh thuộc một cái cảnh gì mà nó đã diễn qua mà thể xác cũng đau khổ, tinh thần cũng đau khổ, bây giờ bỗng nhiên nhớ lại do tưởng của mình nghĩ rằng cái điều mà mình nghĩ đó là trước đây một thời mình đã từng khổ cực như vậy, bây giờ là thích nghĩ những điều đó, mưu nan nghĩ những điều đó, và luôn luôn lấy cái điều đó làm cái điều gì tự hào, lấy cái điều đó làm cái sự vui vẻ và thích thú ở trong đó. Cho nên là trong mọi cảm giác á, quý vị biết rằng ở trong hiện tại thì cái mà mình đang gấp khổ thì mình chưa có, nhưng mà cái khổ đã diễn ra, bây giờ mình suy tưởng đến cái cảnh khổ đó thì cái khổ mà nó đã qua, cái gì mà do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do lưỡi nếm, do thân xúc chạm hoặc do ý suy nghĩ, thì cái đó nó cũng duyên cho ái. Bởi vì mình luôn luôn nghĩ đến những điều đã qua, mặc dù là khổ, mặc dù đã khổ, cảnh khổ đã diễn ra đối với đời sống của mình, nó thời gian xa hay thời gian gần, tương lai gần, quá khứ xa hay quá khứ gần, thì mình cũng luôn luôn nghĩ đến những điều đó. Mà trong kinh Đức Phật này nói rằng thọ khổ dẫn duyên cho ai. Và trong trường hợp thứ ba thì chúng ta thấy rằng cái mà thọ mà Đức Phật này gọi là thọ xả dẫn duyên cho ái là gì? Ở đây đó, ở trong làng nào hả mà họ thọ sanh khởi là do gì? Do cái pháp pháp lậu mà sanh khởi, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó, cho nên nó làm cái điều kiện để khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm như vậy đó, thì tự động tham bất thiện, pháp bất thiện nó có thể sanh khởi lên, là tham sanh khởi lên hoặc là sân sanh khởi lên. Như vậy thì cái trạng thái mà chúng ta biết rằng cái trạng thái thọ khổ, thọ không khổ không lạc là trạng thái mà trong kinh gọi là thọ xả, trong kinh gọi là thọ xả, tức là mình cũng không có vui buồn. Có những lúc mà chúng ta cảm thấy là những cái sự tâm nó hết sức là tự nhiên, và chúng ta không phải vì ưa thích mà mình vui ở trong cái cảnh nào, mà cũng không phải vì chán ghét cảnh nào mà mình lại là buồn. Thì cái vui buồn nó không có diễn biến ở trong cái thời điểm đó, nhưng mà mình lại đang giống như là một người mà say men trong cái gì mà mình đang suy nghĩ những điều đó, mặc dù nó không có liên quan đến cái ưa thích, hay là nó không liên quan đến cái chán ghét. Thì giữa cái thích và cái không thích hay cái chán ghét đó thì rõ ràng thì nó cũng là những trong cái sự tự nhiên, nhưng mà mình khi mình say men, mình thụ hưởng trong đó, ít ra thì các ngài gọi rằng mình đang chấp nhận lấy nó thì nó vẫn là duyên cho ái. Tức là đang chấp nhận, đang thụ hưởng, đang say mê những cái gì mà đang diễn biến với tâm lý của mình ở một trạng thái bình thản nhất, mà mình vẫn ưa thích lấy nó, vẫn suy nghĩ đến nó, vẫn miên man với nó và đang chấp nhận lấy nó, thì thọ khổ dẫn duyên cho ái. Cho nên là Đức Phật này nói hả, có thọ thì duyên cho ái, ái nó sẽ sanh khởi, và khi mà ái sanh khởi mạnh á thì lập tức thủ nó sẽ sanh khởi, dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ và giới cấm thủ ở trong đó. Như vậy thì khi mà ở trong trường hợp này là liên quan đến cái ngã chấp thủ, là gắn liền với cái tôi, cái ta, cái mà chúng ta liên quan với đời sống này. Và khi mà chúng ta biết rằng ở trong các ngài dạy rằng khi mà chúng ta hình thành nên cái gọi là cái tri giác đó, thì như chúng tôi đã nói là một cái thành phần gọi là sắc quẩn, thì còn những thành phần còn lại là thọ. Thọ ở đây là nói đến sự cảm nhận cảnh, mà nó là do duyên, khi mà nó là do xúc nó mới tạo ra. Và tức là căn cảnh phối hợp lại, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm như vậy, tạo nên cái cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc hay là thọ không khổ không lạc. Và cái tưởng ở đây chính là chữ chứng minh kinh nghiệm cảnh, là do cái kinh nghiệm cảnh. Và sắc là chỉ theo A Tỳ Đàm thì chỉ cho 28 sắc pháp đó. 28 sắc pháp là cái thành phần vật chất. Thọ chính là sở hữu thọ, tưởng chính là sở hữu tưởng, hành tức là 50 sở hữu ngoài sở hữu thọ và sở hữu tưởng ra, và thức ở đây chỉ cho 21 tâm, 121 tâm. Như vậy thì cái tưởng ở đây là do cái kinh nghiệm cảnh mà mình đã từng thấy, đã từng biết, đã từng gì đó. Bây giờ chúng ta chặn lại những cái cảnh đó, và đó đã từng thấy, từng nghe, từng suy tư hay từng nhận thức những điều đó. Bây giờ chúng ta nhìn một cánh hoa. Trước đây bạn nhìn cánh hoa lúc nhỏ, cha mẹ mình dẫn mình đến một cái vườn hoa, chỉ ở đây là hoa hồng, ở đây là hoa lài, ở đây là hoa lan. Thì cái mà tưởng ở đây chính là được cái gì mà được nhận biết từ quá khứ mà mình đã biết qua, do mình kinh nghiệm, bây giờ mình nhìn lại cái bông hoa đó là tự động mình nhận biết ngay ở đây là hoa hồng, ở đây là hoa lan, vân vân. Thì cái đó là cái tưởng, mà tưởng là cái nhận lại do mình kinh nghiệm cảnh hay do mình trạng lại, mình suy nghĩ những điều đó, nó tạo nên cái mà mình biết ở hiện tại này. Cho nên là cái hành ở đây là sự tạo tác vận hành của các phủ vi ở trong tâm của mình. Hành ở đây như chúng ta đã biết là một trong 50 tâm sở còn lại đó, từ tâm sở tưởng và tâm sở thọ ra. Và thức ở đây chỉ là cái nhận thức mà qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hoặc là ở đây chỉ cho những cái thức tái sanh. Như vậy thì ở đây đó, cái mà nhận biết cảnh đó, nó phải là do những cái điều đó. Và một diễn tiến lộ trình tâm sanh khởi đó, thì phải có xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, sắc ý. Tức là cái mà như chúng tôi đã nói là căn cảnh gặp lại thì nó tạo nên xúc, và do sở hữu tưởng và cạn lại cảnh, và thọ tức là sự cảm nhận, và cái mà chúng ta có sự chú tâm trong đó, hay hoặc là cái mà chúng ta có tác ý trong đó, cho nên là chúng ta mới thấy được cái cảnh, biết được cái cảnh, tri giác được cái cảnh. Thì từ đó nó cái khởi lên là gì? Trong cái đó nó là tiềm ẩn bởi các pháp phiền não, như chúng ta đã thấy là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, là những cái mà cái pháp lậu ở đây là cái pháp mà nó nhận chìm, và nó là ngâm tẩm chúng sanh trong cái mà mình thỏa thích trong các cái gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, rồi trong cái quan điểm suy nghĩ của mình gắn cái tôi, cái ta trong đó, gắn cái tôi trong cái ta trong đó, hoặc là cho rằng cái đời sống này nó sau khi mất á thì nó còn một cái gì đó, nó còn luân chuyển mãi mãi, nó luân chuyển mãi mãi, mà dân gian người ta gọi là linh hồn, linh hồn. Thì ở cái đó là được gọi là cái sự chấp thủ ở trong cái kiến thủ của mình, hay là cái hữu lậu, kiến lậu của mình, hay là hữu lậu của mình. Và cái vô minh lậu là một trong những cái pháp mà nó làm cho chúng ta không nhận ra được sự thật của nó, tức là không nhận ra được những cái gì chánh lý được. Như Đức Phật ngày dạy rằng do bất tri về bốn sự khổ, trong kinh Đức Phật ngày gọi là bất tri về bốn sự thật, khổ, tập, diệt, đạo. Không biết đây là khổ, đây không biết đây là cái nguyên nhân đưa đến khổ, tức là tập đế. Và đây không biết đây là sự tịch tịnh, chấm dứt khổ. Và đây cũng không thể biết được con đường đưa đến chấm dứt khổ. Và ở trong luận tạng thì các ngài giải thích rằng do bất tri quẩn xứ giới quá khứ ở hiện tại vị lai, cho nên người đó khổ, cho nên chúng sanh đó khổ. Cho nên là thường là mình gắn ở trong cái quẩn xứ giới ở đây cũng chỉ cho, tức là khi mà xúc tức là căn cảnh và thức nó phối hợp, nó giao thoa với nhau, nó hợp với nhau tạo nên cái xúc đó, tức là chỉ cho xứ, hoặc là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, hoặc là sắc xứ, thân xứ, khí xứ, vị xứ. Thì những cái điều đó đó nó đều là cái gì mình không bất tri, tức là mình không biết được những cái mà nó đang diễn biến ra ở quá khứ hay ở hiện tại hay ở tương lai, thô hay tế, nội hay ngoại, gần hay xa. Do vậy thì mọi cái sự chấp thủ nó sẽ sanh khởi, như chúng ta đã biết đó, thì Đức Phật này nói là do duyên xúc cho nên tạo ra thọ, và do thọ cho nên dẫn đến ái, và khi mà ái bộc phát mạnh thì nó sẽ đưa đến sự chấp thủ, thì mọi cái sự chấp thủ đó là sự khổ. Cho nên là trên phương diện Đức Phật này nói rằng nếu như mình chấp những điều đó, nó đều là đưa đến sự khổ hết. Và Đức Phật còn dạy ở trong kinh, nếu như một thầy tỳ kheo có sự tu tập, có sự chánh niệm ở trong đời sống của mình, tức là thấy như là tự thấy, chứ không phải là có người thấy hay là sự chấp thủ trong đó, hay là tôi thấy hoặc là ta thấy. Như Đức Phật này dạy rằng, này chư tỳ kheo, thế nào là chỗ nào là hành, chỗ nào là hành xứ, cảnh giới không nên đến, đó là sắc, do mắt nhận thức, tai do tai mũi lưỡi, tức là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi lưỡi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, khả ái khả lạc, thì cái hầm xứ đó không nên đến. Khi mà mình tâm mình dắt dẫn đưa đến đó, mà mình ưa thích trong cảnh sắc, mình thấy cái đó đẹp, âm thanh đó thì nghe thù diệu, yên diệu, hoặc là mũi mùi thì nghe mùi thơm, mình nhận thấy là ưa thích, vân vân. Rồi lưỡi thì mình ưa thích trong cái vị ngon của vật thực. Rồi thân mình xúc chạm những sự im ái, rồi ý mình luôn luôn nghĩ đến những cái gì mà nó ngọt ngào nhất khi tâm mình nghĩ đến những điều đó. Thì khi mà mình nhận rằng đó là khả ái, cảnh đó là khả ái, khả lạc, khả ý, thì Đức Phật này gọi là cái hành xứ đó, thì tài vì theo đừng nên đến, tức là đừng đặt đến đó, tức là tâm mình đừng hướng đến đó. Khi mà mình hướng thì tạo nên sự ái nhiễm, và khi sự ái nhiễm nó bộc phát mạnh thì nó sẽ trở thành cái gọi là chấp thủ. Và Đức Phật này còn dạy rằng cái hành xứ mà thầy tùy theo hãy gắn tâm đến, tức là chỉ cho cái hành xứ là cái nơi, tức là chỉ cho bốn niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp, tức là thầy tùy theo lấy chánh niệm làm sự sự chính, tức là cái điều quan trọng để thực hành. Và khi một người mà có chánh niệm, khi mà mắt giữa cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái nhìn, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, và khi đó mình có chánh niệm, chánh niệm ở đây là gì? Chánh niệm là mình có cái sự ghi nhận những cái pháp đang diễn biến, và mình có cái sự ghi nhận theo cái gì? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó, niệm về quay nghi, tức là niệm thân, hoặc là niệm về sự cảm giác, cảm nhận của mình, được gọi là niệm thọ, vân vân. Thì khi mà mình có một cái sự chú niệm trên một cái đề mục nào đó, chú niệm trên một cái đề mục nào đó, thì thầy tùy theo ở chú xứ đó, Đức Phật này gọi rằng cái hành xứ đó là thầy tùy theo có cái sự gắn tâm trong đó. Như vậy thì một người có sự chánh niệm thì mình không có bị vướng ở trong cái gọi là tôi thấy người đó đẹp, hay là tôi thấy cảnh đó đẹp, hoặc là tôi nghe âm thanh đó tôi ưa thích, hoặc là tôi ngửi cái mùi đó tôi thấy thơm, hay này kia. Và như ngày Thái Lợi Phất này nói là mình chỉ có sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, chứ không có người thấy, người nghe, người ngửi, người nếm, người đụng ở trong đó. Như vậy thì ở đây với một người có sự chánh niệm, tức là mình biết mình nhận ra cái cảnh đó, và mình không đắm nhiễm ở trong đó, không chấp thủ ở trong đó, thì như vậy một cái sự đỡ khổ. Khi mà mình thấy, mình biết rằng là cái cảnh gì mà nó tốt với mình, qua mắt thấy, qua tai nghe, qua ngửi mũi, mũi ngửi đó, lưỡi nếm, thân xúc chạm á, mình thấy mình ưa thích trong đó, thì dĩ nhiên mình phải khao khát. Cái tâm tham mà nó do cái cảnh lậu đó, tức là do dục lậu, kiến lậu, hữu lậu và vô minh lậu, nó tiềm ẩn, nó làm cho khi mà mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe, thì tự động mình lại đắm nhiễm ở trong đó, mình đắm nhiễm trong đó, rồi mình cảm thấy khao khát. Khao khát chính là, cũng có nghĩa là đốt nóng, đốt nóng đi tìm, khao khát tức là tham ái, mà đi tìm dùm giữ thì đó là sự chấp thủ. Nó liên quan đến cái sự chấp thủ mà mình gọi là của mình, hay là của tôi, hay là của ta, thì từ đó mình khổ. Mà hả, mà cái gì quý vị thấy rằng hả, mình cho rằng cái gì của mình, bây giờ mình nói là cho cái thân này của mình ở trong này, ở đây chúng tôi xin nói là trên phương diện chân đế. Nếu như là mình cho cái thân của mình thì tất nhiên nó bệnh, nó mình phải lo rồi, và nó nhiều thứ lắm. Dạ. Và vì vậy đó cho nên rằng với một cái gì mà mình, hoặc là những cái cảnh mà liên quan đến ở bên ngoài của mình, mình cho vật này là của mình, vật kia của mình, thì những cái vật đó nó đều là cái mà làm cho tâm của mình phải bị đắm nhiễm trong đó, và mình phải bị khổ vì cái được và cái mất, cái còn và cái không đó. Cho nên là cái còn hay là cái gắn bó với mình thì tự động mình ưa thích, mình mong muốn ôm ấp, mình gìn giữ lấy nó. Nhưng mà một khi nó mất đi rồi, hoặc là nguyên nhân nào đó nó xa rời mình rồi, thì mình cảm thấy đau khổ. Ở đây thí dụ như mình nói đến liên hệ đến thân, thì nhà mình có chấp thủ ở trong thân thì mình sẽ bị khổ vì thân. Khi mà mình chấp thủ ở mắt đó, thì mình sẽ bị khổ ở trong mắt, khao khát nóng, đốt nóng trong mắt. Mà nếu như mà mình chấp thủ ở trong cảnh thinh á, tức là mình khao khát ở trong cảnh thinh, thì nó sẽ bị đốt nóng ở trong cái cảnh thinh đó. Và khi tâm mình suy nghĩ những cái gì ngọt ngào và thú vị nhất đó, thì mình cũng thấy là sự bánh nhiễm trong đó. Thì đó là sự đốt nóng, mà đó là do ái tham. Mà ái tham nó tăng trưởng mạnh thì cái gì? Cái chấp thủ nó sẽ sanh khởi theo. Bởi vậy cho nên ở trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc ấy, Đức Phật ngày dạy là ngày dạy rằng là có những lậu hoặc cần phải do phòng hộ đoạn trừ. Cái phòng hộ ở đây tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ như vậy. Thì mình đừng nắm giữ tướng chung, tướng riêng ở trong đó. Khi một người mà tránh được cái việc mà nắm giữ tướng chung, tướng riêng, tướng chung ở đây là ở trong kinh Trung Bộ á, thì ngài dạy các nhà Đức Phật ngài giải thích rằng mình nắm giữ tướng chung tức là người đó là người nam hay người nữ, người đó già hay là trẻ, rồi nắm giữ tướng riêng tức là người đó có mắt đẹp, tai đẹp, mũi đẹp hay là thân tướng đi đẹp hoặc là da làn da đẹp. Từ ở một khía cạnh, một góc độ nào đó mà người tự chấp thủ rằng cái đó là đẹp, như vậy thì được gọi là chấp thủ tướng riêng. Chấp thủ tướng riêng. Như vậy thì trong cái gì đốt, mình biết rằng cái gì nó đốt nóng tính là do cái phiền não đốt nóng. Cái được thì mình lại ưa thích, mong muốn lại nó, đến gần với nó hoặc là thỏa mãn với nó. Nhưng mà cái không được là cái khổ, làm cho khổ. Thì cả cái được và cái không được cũng là cái sự đốt nóng hết. Cũng là sự đốt nóng làm cho người ta phải bị khổ, chúng sanh phải bị khổ. Và vì vậy cho nên là trong cái sự chánh niệm là một cái điều kiện cần thiết để cho một cái người tu tập. Khi mà mình đi, đứng, nằm, ngồi hoặc là mình mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ luôn luôn có cái sự chánh niệm. Chánh niệm ở đây tức là sự ghi nhận, biết mình trong mọi diễn tiến, dựa trên gắn tâm trên một đề mục, không để cho tâm bị tán loạn hay tâm không để cho tâm bị cuốn hút hay lôi kéo theo cảnh. Khi mà lôi kéo theo cảnh như vậy thì cái ái tham nó sanh khởi lên, như là sự xúc, tức là căn cảnh mà hợp lại thì tạo nên cái xúc, mà xúc rồi thì sanh thọ, thọ thì diễn tiến tới cái sự chấp thủ. Và vì vậy cho nên là mọi cái sự hiện hữu ở trong đời sống, hiện hữu trong đời sống có mặt ở trong cảnh dục để hưởng được cảnh dục, có mặt ở trong cảnh sắc để được sự thỏa mãn ở trong các thiền chi, hay là ở trong cái hữu ái, hay liên quan đến kiếp sống bền vững lâu dài ở trong cõi sắc hay là cõi vô sắc. Như vậy thì cái gì đó, cái mà chúng ta ước mong hay là chúng ta mong muốn thì nó đều là do phiền não. Mà là chúng ta ước mong muốn ở nơi nào thì chúng ta sẽ có mặt ở nơi đó. Mà Đức Phật ngài gọi rằng khi mà mình chấp giữ rằng có cái đó là cái tôi hay của tôi, mắt tôi, con mắt của tôi, tai của tôi, mũi của tôi, lưỡi của tôi, hoặc là thân xúc chạm, hoặc là ý của tôi, hoặc là cái này là của tôi, cái kia là của tôi, thì cái đó nó tạo cho chúng ta khổ, như trong chánh kinh Đức Phật ngài dạy ở trong đoạn kinh này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng không có một cái về cái phương diện của Phật pháp á, của Phật giáo á, thì Đức Phật ngài dạy cho chúng ta rất rõ. Hắn nói đến thân thì nó có năm thành phần: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và nếu nói là cái thân của mình thì nó cũng đã có nhiều sắc để phối hợp lại rồi, không thể nói rằng nó là cái tôi được trong đó. Và mọi cái đều là do duyên trong đó để nó hình thành lên, rồi nó có những cái sắc phụ thuộc khác. Còn nếu nói là tâm á, thì phải có thọ, tưởng, hành và thức, không thể nào mà bỏ ra cái này, không thể nói là bỏ một, bỏ hai, bỏ ba trong đó để hình thành nên sự biết, sự tri giác được. Cho nên rằng cái gì mà nó hợp lại thì nó đủ duyên thì nó hợp lại để hình thành nên cái biết, cái thấy của mình. Không có cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng trong đó, mà chỉ có sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, như ngài Thái Lợi Phất ngài đã nói như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng với một người mà học Phật pháp thì thấy rõ rằng mọi cái sự liên quan đến cái sự đời sống của chúng ta, cái việc mà nhận thức, cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thì không có cái gì mà đơn thuần trong đó hết, mà nó đều là do duyên để hợp thành, do các pháp hợp thành. Nếu nói là năm thành phần thì nó cũng không phải là một, mà nó phải là năm, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, chứ nó không thể nào nó là một được. Và nếu nó có cái tôi trong đó thì không thể được. Nếu không có tưởng hay hoặc là không có sắc thì cũng không thể được. Nếu một người mà có tâm không mà không có nhãn vật hoặc là không có nhãn, không có cảnh sắc thì người đó không thể hình thành nên cái sự thấy được. Đó là như vậy. Cho nên là không có một pháp nào mà nó đơn thuần bất biến trong đó, mà nó là luôn luôn, nó là do sự tổng hợp, phối hợp của nhiều pháp, và là do duyên để tạo nên cái sự tri giác, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Khi mà mình không có chấp thủ như vậy thì đỡ khổ. Còn khi mà mình có sự chấp thủ rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, cái đó là của tôi, cái này là của tôi, cái kia là của tôi, cái kia là tôi, cái nọ là của tôi, thì như vậy là mình sẽ khởi lên cái gọi là ái tham, mà ái tham nó tạo nên đốt nóng. Mà khi mà những cái gì mà nó không vừa lòng, không hài lòng thì đó là một trạng thái của tâm sân, nó cũng là một trạng thái đốt nóng làm cho mình phải bị khổ, là như vậy. Cho nên là chúng tôi cũng xin chia sẻ đến đây cũng cũng thích hợp với cái thời gian đó, để cái Chư Tăng sẽ thảo luận bàn sâu vô và rộng thêm ở trong cái đề tài hôm nay. Và giờ đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, bài học ở đây. Và một lần nữa chúng con xin nghe dân phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện trong rung, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả chúng ta được an lạc tấn hóa. Và xin chia quả phước này đến các vị chư thiên ngự nơi chúng tôi ở ngủ, và chư thiên ngự xung quanh nơi ngôi nhà quý vị, hộ trì cho tất cả chúng ta được an lạc tấn hóa trong đời sống tu học của mình. Và cuối cùng xin chia điều quả phước tất cả. Nam mô Bụt Thao Giả. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt.
Cô giá và con kính đảnh lễ sư trưởng, sư tôn đức, sư tăng, và con không thấy thượng tọa giác đẳng ở trong room nữa, và thượng tọa có cho 4 câu thảo luận. Và con biết bây giờ con kính thỉnh đại đức pháp đăng, và có thể đại đức từ bi để mà điều họp cái chương trình hôm nay. Và con kính thỉnh đại đức. Dạ, Nam Mô Bích Thái Giá. Dạ, con lúc nãy con nói mà con nghĩ là quý vị không nghe. Dạ, con kính thỉnh đại đức tuệ quyền dạ điều họp cho chương trình hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Thái Giá.
Dạ, xa thúc xa thúc lần hai. Kính cảm ơn đến đại đức pháp tăng vừa thuyết giảng một cái bài giảng học hôm nay. Bởi vì không có đại đức pháp tăng, có là đại đức pháp tăng không có chiếc máy, cho nên chúng tôi xin điều phước trong thời gian tuần tới đại đức pháp tăng vắng mặt, còn là thượng tọa giới đẳng cho vào thì chúng tôi sẽ gửi lại cái link. Thưa quý vị, chương trình đầu tiên về thuyết giảng của một bài học hôm nay đã xong. Tiếp theo chúng ta bước qua cái phần hai, là chúng ta sẽ được chia tâm đức tăng đó là cái câu thảo luận. Và hôm nay có tất cả 4 câu thảo luận đã được thượng tọa giác đạo đã chuẩn sẵn. thì cái câu đầu tiên thì có lẽ là xin kính cung thỉnh, coi như là có lẽ là sư trưởng sẽ giúp dùng cho cái chương trình các bài học hôm nay, thì có cái câu thảo luận rằng tại sao cái phân tích thân tâm tưởng nghĩ khi nói về sự vô thường khổ não và vô ngã, đây cũng là một ý nghĩa để nói lên cái sự tiến tu ở trong tinh thần Phật pháp, và làm cho chúng ta phải theo dõi hay là phải phân tích cái tâm mình nó được tỉ mỉ mà nó được cặn kẽ như vậy. Khi chúng ta nói đến cái sự vô thường khổ não vô ngã, câu hỏi này con kính thỉnh sư trưởng, không biết sư trưởng có trước máy nha, con kính thỉnh sư trưởng nghĩ trả lời câu hỏi đầu để giúp cho chúng con khai mở cái chương trình thảo luận ngày hôm nay. Thì nếu sư trưởng có mặt trước máy, xin sư thỉnh sư trưởng nghĩ giúp cho chúng con ạ. Dạ, con kính thỉnh sư trưởng.
Phân tích sâu sắc vào trong đó thì khi hỏi bức tường nó phang cái bức tường này không thể nói nó là cảnh sắc không thể nói là chỉ là cảnh sắc không đâu. Cái bức tường này á, mà nếu mà là con mắt mà thấy được thì cái bức tường nó sẽ cảnh sắc. Thí dụ mà mình có thể người hỏi gì thì mình hỏi trở lại người đó. Chỉ bởi vì đối với bức tường này quý vị nhận thức bằng cái giác quan nào, bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quý vị nhận thức được bức tường bằng cái giác quan nào. Thì nếu quý vị nói là tôi nhận thức cái bức tường này bằng con mắt thì như vậy cái đó là nó có thể là trở thành cảnh sắc của con mắt. Nhưng mà nếu quý vị là tôi nhận cái bức tường này tôi bằng cái lỗ mũi, tôi kê vô tôi ngửi thì nghe cái mùi vôi vậy đó. Như vậy cái bức tường này nó không phải là cảnh sắc nữa, mà nó lại là cảnh khí, nó có mùi như thế nào đó. Còn một người khác nữa không, tôi nhận ra được cái bức tường bằng cách là tôi kê cái lưỡi tôi liếm, nhưng tôi thấy nó đắng đắng chất xi măng vậy đó. Như vậy cái bức tường này trở thành cảnh vị chứ nó không phải là cảnh sắc, không phải là cảnh khí. Dĩ nhiên không có âm thanh thì nó không có cảnh sinh rồi. Nhưng mà nếu quý vị nó không, tôi nhận bức tường này do gì, như cái người không thấy, người tối mắt người mù họ không thấy, hồi tôi đi tôi đụng nó hay tôi rờ đụng nó tôi biết nó nhăm nhám, nhưng chờ tôi biết có bức tường chắn ngang, thì như vậy cũng cái bức tường này nó không phải là cái cảnh sắc, nó không phải là cảnh sinh, nó cũng phải cảnh khí, nó cũng phải cảnh gì, mà bức tường đó là cảnh xúc, bởi vì đưa đụng nó. Thì như vậy quý vị mới thấy chưa, nếu mà nhìn một cách hời hợt nông nổi càng cỡ bên ngoài thì dội vàng nó bức tường là cảnh sắc, bức tường đó phải cảnh sắc hẳn đâu. Khi nào mắt trông thấy cái bức tường đó thì cái bức tường nó mới trở thành cảnh sắc, bởi vì nó là đối pháp của nhãn căn, nó là đối cảnh của cái nhãn thức, mà nó là hành xứ của cái ý thức, tức là cái tâm nó diễn tiến lên trên đó khi nhìn á. Cũng như bây giờ quý vị nhìn trên cái màn và trên cái lớp thoát này nè, nhìn lên thì quý vị có mắt với lớp quý vị nhìn qua Phật pháp vô tha thầm á, thì khi quý vị nhìn thấy chữ Phật là đang nhìn thấy chữ Phật, thì chữ Pháp nó là cảnh Di Lai. Rồi khi quý vị đọc qua chữ Pháp thì chữ Phật nó sẽ trở thành cảnh quá khứ. Rồi quý vị đọc cái chữ Bút thì chữ Phật của Pháp thành cảnh quá khứ, mà cái chữ Bút đó nó là cảnh hiện tại, còn chữ Thầm nó chưa tới cảnh Di Lai. Thì như vậy cảnh sắc như vậy quý vị mới thấy rõ ràng cảnh sắc nó có sự biến đổi, nó có đủ quá khứ hiện tại Di Lai. Mà nếu quý vị không nhìn thì quý vị không thấy. Và tâm chăm chú vào đó, người vô cho đó là cái tâm nó là hành xứ. Cái kia là đối với cảnh thôi, còn hành cảnh là cái tâm mình, cái ý thức mình nó diễn tiến như đó. Nhờ có cái tưởng chi mình mới đọc được chữ, nếu người không có học rồi đâu có đọc được chữ Phật pháp đâu theo. Tôi phân tích như vậy quý vị thấy chưa, vì phân tích tí nỉ chi li vậy mới thấy nó là vô, có cả quá khứ hiện tại Di Lai, nó có vô thường. Bởi vì khi đọc chữ pháp thì là chữ Phật pháp, mà đọc chữ Phật khi đọc chữ Pháp thì chữ Phật là quá khứ rồi, và chữ Pháp đang nhìn chân chân đọc thì chữ Bút nó chưa tới là Di Lai, còn chưa Pháp được nhận là hiện tại. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ biến thành quá khứ nếu mình đọc lướt qua. Thì phân tích tỉ mỉ như vậy mới thấy được cái lý vô thường. Còn hoặc là như quý vị đặt cái niệm trước cửa lỗ mũi, mà quý vị theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, thì nếu mà với một cái sự nhìn mà một cách khái quát hay là cách càng gần cách trục bình thường, thì quý vị không thể thấy được cái ngũ quẩn sanh nó diệt. Nhưng mà quý vị chịu khó cơ là cái danh từ mà sắp bắt ca giải hay là tất cả thân, bát tích thăng quê đi là kinh nghiệm hay là cảm nghiệm, atasisa mite sa thế là hơi thở vô, kinh nghiệm làm sao, tại sao sắp bắt khai ra là các thân. Thì bây giờ quý vị khởi trước nhất cái hơi thở vô hơi thở ra, nó thuộc về kaya sankhara là thân hành. thân hành là ý nghĩa này gì đó liên quan đến cái hơi thở, nhưng mà chính nó là gió hơi thở. Mà đã là gió hơi thở thì đó là một trong ba loại sắc thuộc về cảnh xúc. Như vậy thì cái gió hơi thở đó là cảnh xúc, nó là xúc xứ, là ngoại xứ. Khi mà nó chạm vào cái vùng da trên lỗ mũi thì cái phải phân tích tỉ mỉ nữa, thấy da này nó thuộc về thân căn, thân xứ, đó là nội xứ. Vì nội xứ của vùng da liên quan đến cái ngoại xứ là cảnh xúc, là gió hơi thở, nên nó mới có khởi lên cái tri giác, là cái biết ở trên cái vùng da lỗ mũi. Cái đó là thần thức. Thì khi ghi nhận cái thần thức nó nằm trên cái thân căn thân quyền, thần thức phát sinh ở đâu thì chỗ đó là thân xứ, thân giới, thân căn, thân quyền, thân ngôn, dụng được, thân cấp sắc cũng được, thân tình sắc cũng được. Mỗi một cái từ nó có ý nghĩa riêng. Thì như vậy bây giờ thấy có ba cái căn cảnh thức rồi. Rồi thì bây giờ nhận thức hãy có, khi mà có tri giác mà trên đó thì là nhất định là có xúc. Bởi vì ba cái này hợp lại thì là xúc, cũng như thấy hai đầu con dê mà cùng nhau thì biết có gì đụng nhau rồi. Thì hai có xúc. Rồi từ cái xúc trong đó nó sinh lên, thì nó trong đó nó hãy có thức, có xúc, có thọ tưởng, từ để mà người ta đi một lượt kéo theo. Thì như vậy trong đó thấy tiếp theo nữa thì nó có đủ là ngũ quân. Bởi vì cái xúc thọ tưởng tư định mà anh ta thấy là đồng sanh với tâm thân thức, thân thức có thì nó là thức quẩn, rồi có nó suy như là thọ là thọ quẩn, tưởng và tưởng quẩn là được ba quẩn rồi, xúc từ mạng quyền ta thấy thì đó là hành quẩn. Thế là có đủ ngũ quẩn, chỉ cái gió vào cho vừa chạm ra mà chúng ta thấy được ngũ quẩn. Thực hơi thở nó có ba chặng đầu giữa cuối. Ngũ quẩn nó phát sinh ở chân đầu, hơi thở vô là khác, mà ngũ ở rồi cái chân giữa là khác, chân cuối là khác. Nhưng mà nếu chưa có cái thể phân tích chi li thì tạm thời quý vị sẽ thấy ở cái giai đoạn ngũ quẩn nó sanh khởi hay như lúc hơi thở vô, không phải là ngũ quẩn của hơi thở ra. Ngũ quẩn sanh như lúc hơi thở ra, không phải là ngũ quẩn của hơi thở vô, không phải là nó lý thuyết. Mà nếu quý vị chịu là để đến có trách nhiệm ghi nhận đến cái tề thi thì biết rõ, tại sao ngũ quẩn như đã nói nó đã có rồi. Mà khi mà hơi thở gió vô về thì người cho quý vị công nhận thiệt đầu giữa cuối để thấy cái ngũ quẩn đi được cho một ngũ quẩn một hơi thở đi. Thì khi mà thở vô đầy không còn thở nữa thì cái hơi thở gió dừng lại. Mà khi hơi thở gió dừng lại thì nó không còn xúc chạm vào da. Không còn xúc chạm vào da thì cái mà tri giác nó cũng dừng lại luôn. Tức là thần thức nó cũng ngừng luôn. Thì thần thức không có thì thọ tưởng hành nên sinh chung thần thức cũng dừng. Rồi khi mình phải dừng lại lúc bắt đầu thở ra, thì bắt đầu gió thở ra thì gió nó xúc chạm vào da, rồi thân cái tri giác, cái cảm giác đó là tức là thần thức đủ ngũ quẩn gì thở ra. Rồi bắt đầu thở ra. Đến khi không còn thở ra đừng dừng lại, thì như vậy nó dẹp. Quý vị thấy chưa? Nó dẹp. Như vậy ngũ quẩn của hơi thở vô không phải là ngũ quẩn của hơi thở ra. Ngũ quẩn của hơi thở ra không phải là ngũ quẩn của hơi thở vô. Đó. Rồi nếu quý vị mà niệm nhận ghi nhận như vậy hơi thở rồi, bây giờ quý vị đi dời qua đặt niệm qua phía bên lỗ mũi, bên hồi nãy là bên trái thì bây giờ bên mặt. Nếu hồi nãy thì bên mặt, bây giờ đổi qua bên trái, thì quý vị cũng quan sát y như vậy. Mà ngũ quẩn sanh diệt ở bên trái không phải là ngũ quẩn sanh diệt bên phải. Mà ngũ quẩn sanh diệt bên phải không phải là ngũ quẩn sanh diệt ở bên trái. Ngũ quẩn nó sanh lên ở đâu thì nó diệt ở đó. Chứ ngũ quẩn này không từ đâu mà đến, và nó cũng chẳng gì lại đâu. Thì như vậy là chỉ chừng nãy thôi. Thì quý vị chịu khó phân tích như vậy mới thấy là cái ngũ quẩn nó sanh ngà diệt. Rồi lại nữa, hơi thở vô, mà mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra đều có ba dạng đầu giữa cuối. Mà đầu giữa cuối này thì nó là tương ứng với sanh trụ diệt, trừ tâm ra còn sắc thì luôn luôn là nó thời gian trụ nó dài hơn cái thời sanh và diệt. Như là sắc pháp nè, sanh thì có một sắc na tiểu, rồi diệt có một sắc na tiểu, nhưng 49 sắc na còn lại là trụ. Còn với tâm thì ba sắc na sanh trụ diệt nó bằng nhau. Thì bây giờ đang nói về ngũ uẩn nó sanh trên cái sắc pháp như vậy. Thì hơi thở vô ra nó có trà chặn đầu giữa cuối, thì cái chữ ba chữ mà chạy đầu giữa cuối này nó là tương ứng với cái sanh trụ diệt. Mà sanh trụ diệt thì nó đồng nghĩa sanh già chết. À bây giờ quý vị mới thấy ngũ uẩn ở giai đoạn là sanh diệt cho già chết theo. Thấy có hơi thở bắt đầu vô, nếu không có hơi thở vô thì đâu có không có chân đầu, không thì đâu có chân giữa, không có chân giữa đâu có chân cuối. Thế là hai có sanh thì có già có chết. Do đó nên mới thấy cái đầu giữa cuối của hơi thở vô, ba từ này nó tương ứng ba từ sanh trụ diệt. Mà sanh trụ diệt thì nó đồng nghĩa sanh già chết trong mỗi sát na. Vì vậy khi mà Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo tu về hơi thở như thế nào, thì có những vị tu vào hơi thở cũng như là cả một buổi một sáng như vậy dễ đã làm được nhiều. Nhưng có vị tỳ kheo khác nên ngài hy vọng chỉ là tu tập hơi thở trong một buổi ăn như vậy đã làm nhiều theo lời Phật dạy. Một vị khác chỉ phần một phần còn ăn, một vị một miếng ăn, đến nơi có quan vị là chỉ cần với một hơi thở vô ra thì đã làm cho là rất nhiều đối với lời Phật dạy. Cái hơi thở nó càng cái trí tuệ mà nó sâu sắc như nào thì quán càng hẹp càng nhỏ. Còn như bao đầu muốn quán vô thường sẽ quán chia ra một con người phải nghe, như là 100 tuổi chia ra 13 giai đoạn này, lão niên trung thiếu niên này, trung niên này, lão niên phân ra chia là 10 rồi chia ra tiếp lần lần, một năm một tháng lần. Nhưng mà cái đó còn thô thiển, chừng nào cái thể mà tập lý cho ta thấy gồm chỉ còn hơi thở thôi mà thấy gồm hơi thở vô một hơi thở ra mà thấy được nó có hơi sanh trụ diệt, là nghĩa sanh già chết. Mà thấy ngũ uẩn sanh già chết từng hơi thở vô, ngũ uẩn nó có sanh già chết từng hơi thở ra. Thì nãy giờ nếu mà không phải là quý vị chỉ nghe cho có nghe, còn là tôi nói không phải là nói gì cho có nói, mà người nói cũng như người nghe, tận dụng khả năng trí tuệ của mình trực tiếp biết ngay giờ đến gì đó, ghi nhận nghe hơi thở vô thở ra. Trong khi tôi đang nói, quý vị có thể theo dõi và đang cái hơi thở vô ra thẩm nghiệm, kinh nghiệm, trải nghiệm thử coi những gì tôi nói có đúng như vậy không. Thì nếu mà khi thấy đúng ra rồi thì quý vị bắt đầu nắm lấy cái ý nghĩa này để tu tập mỗi hơi thở vô mỗi hơi thở ra, thì từ đó mới thấy được cái vấn đề mà ngũ uẩn sanh già chết, mới thấy ý nghĩa là dầu sống cả 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt, mà không phải là lý thuyết chung mà phải là có trí tuệ thẩm nghiệm kinh nghiệm thì sẽ thấy. Và chừng từ đó quý vị mới thấy đúng cái giáo lý Đức Phật là bất chấp tăng quê thì tập bồ huynh nhu hí là pháp phải tự chứng hơi tâm chứ không phải chỉ vì nghe chuông mà được. Thì khi mà dùng cái thuận lưu ký mà để quan sát tỉ mỉ thấy được nó là như vậy thì gọi là đắc được cái tùy thuận thân nhẫn, nhận được cái pháp hữu vi nó thành như vậy. Mà hãy có cái tùy thuận thân nhẫn thì sẽ có cái sự việc có thể xảy ra là đạt được cái chánh tánh cô địa định là tâm mắt tánh như vậy mà tức là tâm đạo. Mà hãy có được tâm đạo phát sanh thì hãy nhất định tâm quả như dư lưu quả chẳng hạn sinh lên thì ác ca li cô đạo quả không xem hở thì giờ hãy đắc đạo rồi đắc quả. Nó liên tục đưa đến như vậy. Mà khi tâm đạo tâm quả thì lấy niết bàn làm đối tượng chứ không còn lấy cái ngũ uẩn nữa. Thì nếu như mà không có trí tuệ tâm sở thể quyền ở trong tâm mà thiện dục giới hợp trí mà làm việc như là thuận lưu trí để quan sát ngũ uẩn li li tỉ mỉ nhặt nhiệm từng phần như vậy thì sẽ không thấy được cái lý vô thường sanh diệt, mà không không thấy được cái ngu quẩn sanh diệt thì sẽ không nhận thêm được xa nữa. Việc này không thể có. Vô ngài dạy đạo nói như vậy. Mà khi thấy được cái này rồi thì sẽ thấy được cái kia. Do đó hãy thấy ngũ uẩn là vô thường rõ ràng, thì nhận qua niết bàn trái lại nghĩa vô thường đó, nên niết bàn và niết già hay là thường, mà phải dùng cái trí tuệ sắc bén thẩm nghiệm kinh nghiệm thì mới thấy cái nghĩa này. Còn nếu nhìn qua một góc độ nào đó, phớt qua một góc độ nào đó thì nhìn một cách thời hợp thô thiển, không có phần chia thì sẽ không nhận được những cái chân để bản thể thể thật. Vì vậy nên người xưa có nói cái câu mà tôi rất tâm đắc và thường hay nhắc là nghe đến người tu tập thiền quán hãy nhớ cái câu này: nhìn một lần ngàn bức tranh không bằng một bức tranh được nhìn ngàn lần. Chỉ hơi thở vô hơi thở ra mà quý vị nhìn một cách hời hợt nông nổi thì không thấy được cái bản thể thật lương. Nhưng mà nếu hơi thở vô hơi thở ra được khéo tu tập về quan nam bát diêu là trùng dũng viên, rồi lập đi lập lại là tập tới tập lùi được nhưng cho nhiễm được thương thục, rồi khi mà trí tuệ khởi lên thì mình nhận được cái chân thực tính của thể nhập cái pháp tánh này thì mới thấy được cái thực trạng của các pháp. Còn nếu chúng ta nhìn một cách hời hợt thì sẽ không nhận được thấy rõ ràng thấy như này. Thì thể là thấy được cái vô thường thì cũng nghĩa là thấy được cái khổ. Tại sao? Bởi vì thấy được sanh hay cái vô thường, nó có sanh diệt, nó có mới gọi là vô thường. Mà nó vô thường thì nó cũng là khổ, bởi vì bị sanh diệt bức bách. Như hơi thở vô rồi phải thở ra, hơi thở ra phải thở vô, không thể nào dừng lại được. Còn cái gì vô thường khổ thì nó là vô ngã, bởi vì không ai là chủ quyền được, không ai biểu nó thở vô đừng thở ra mà vẫn sống, hay thở ra đừng thở vô mà vẫn tiếp tục sống là không được. Nó không có thể do ý thức hay là mong muốn là điều ấy được. Nó đã vậy là vậy thôi, chứ bây giờ nó dầu tư tưởng ý muốn biểu như thế nào không được. Rõ ràng nó như cái vật bất kỳ, bất kham, không ai điều khiển được đó, không làm chủ quyền được đó, nên nó là vô ngã, nó trống rỗng. Bởi vì cái hơi thở vô, hơi thở ra phân tích như vậy thì ngoài danh sắc ra không có cái gì gọi là tự ngã, đơn thần bất biến không có. Do đó nên nhận luôn thấy được cái lý vô thường phần nào vô ngã, đó là như vậy. Nên phải có sự phân tích danh sắc hay thân tâm một cách tỉ mỉ mới có thể thấy được. Còn nếu như không có phải chịu phân tích tỉ mỉ thì sẽ không nhận được cái lý vô thường của vô ngã. Đây là cái đẩy trình bày câu hỏi thảo luận đầu tiên như vậy. Xin kết thúc ở đây. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, sa thú, và thật chúng con xin kính tri ân đến ngài sư trưởng. Và thật sư trưởng đã chỉ dạy cho chúng ta, tất cả chúng ta thấy hôm nay về cái sự phân tích tỉ mỉ của thân tâm này, tại sao vị hành giả phải tu tập phân tích một cách tỉ mỉ như vậy, và chúng ta mới thấy được cái sự vô thường của não vô ngã. Đó cũng chính là cái vừa là trên cơ sở của pháp học và cũng là ý nghĩa chung của pháp hành, và tất cả chúng ta cần phải có một cái sự chú ý để chúng ta áp dụng vào cái đời sống, thực hiện tâm linh chính xác của chính mình ở khi chúng ta được nghe được giảng. Và tiếp theo câu số 2, có lẽ con sẽ kính thỉnh đến sư cụ Từ Siêu, không biết sư cụ Từ Siêu có một cái chiếc máy không ạ? Thưa sư phụ ơi, sư phụ có mặt trước máy không sư phụ ơi? Dạ, nếu sư phụ, dạ, mô Phật, chắc là nói sư phụ sư địa tử là cái khác, sư phụ địa tử, phú là sư phụ nó có. Còn cái hạt địa tử thì sư tử, với sư phụ địa tử phú cũng có, là sư chạy luôn. Dạ, cái câu hỏi này thì nó rất là ngáo. Như điều mà cứ kính thỉnh sư phụ có thể nói là khi giảng rộng hơn nữa thì tôi ít đắn đặt câu hỏi rằng khi tâm không có tư hữu thì tâm tư, thì tâm tư có trở nên thụ động không? Thì có lẽ là sư phụ sẽ hiểu được cái chữ tư này là tư hành động hay là tư của Chaitanya như thế nào đó. Thì kính thỉnh cho sư phụ, cũng như sư phụ xác định lại câu này luôn, là bởi vì con chỉ là lặp lại và điều hành trên câu hỏi, thì cũng kính thỉnh cho sư phụ.
Nam mô Phật Thầy. Không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói cho rõ không nhỉ? Dạ tốt quá. Hôm nay chúng tôi lại xài cái laptop, cho nên chúng tôi muốn được biết là sử dụng máy có tốt hay không. Thì nhân đây xin được trả lời câu hỏi của Lễ Đức Tự Nguyên trong cái câu thảo luận số 2, hỏi rằng khi không có tư hữu thì tâm tư có trở nên thụ động chăng? Cái chữ tư hữu đó có nghĩa rất là thông thường, bởi vì mọi người ở trong cuộc sống này, để mà cái gì mà họ nghĩ rằng của họ đó, cái gì là của mình, thì họ rất là sốt sắng, họ rất là nhiệt tâm, họ rất là tích cực. Nhưng mà hãy cái gì không phải là cái gì mà họ cho rằng cái đó không phải là gì của mình, không phải là tài sản của mình, không phải là bà con của mình, không phải là công việc của mình, thì trong trường hợp đó, khi mà họ không có được một cái tư hữu thì tâm của họ trở nên thụ động, nghĩa là ai chết sống mặc ai, nên hư thành bại như thế nào họ không còn biết. Thì ở đây đó, quý vị nên lưu ý rằng ở bên ngoài, khi mà nói đến khi mà con người không có tư hữu thì họ sẽ trở nên thụ động, cái điều đó có thể là đúng. Nhưng mà theo tinh thần Phật pháp thì nó có hai trường hợp. Đối với chúng sinh phàm phu thường tình thì việc mà họ không có tư hữu, nghĩa là họ nghĩ rằng cái đó không phải là của họ, thì họ thụ động tiêu cực, thì cái đó là phải rồi. Nhưng mà đối với tinh thần của Phật pháp thì có một trường hợp đặc biệt là với một vị khi dùng trí tuệ khéo tác ý, quán xét để thấy vô thường là khổ là vô ngã, để thấy được cái này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Khi thấy như vậy để làm gì? Khi thấy như vậy để không có rơi vào ngã chấp và không có đưa đến cái sự khổ đau. Thì đối với một người mà họ có cái trí tuệ quán xét như thế, thấy được rồi, tâm của các vị ấy bất động. Nhưng mà nói trên phương diện tâm tư của vị ấy có tích cực hay là tiêu cực, thì thưa quý vị, tâm tư của vị ấy rất là tích cực. Lại nói thêm cái vấn đề mà tích cực và tiêu cực, năng động và thụ động, ở trong ý nghĩa pháp của Bậc Thánh và ý nghĩa của kẻ phàm phu, chúng ta cũng phải nói thêm. Có người họ cho rằng khi mà con người nghĩ đến tư hữu và năng động tranh đấu để giành được, thì họ cho cái đó là như là năng động, là tích cực. Còn thể mà một người buông trôi, không có tranh giành, sống sao cũng được, thì họ cho rằng đó là tiêu cực, là thụ động. Cái đó là cái nhìn của kẻ phàm phu ở bên ngoài. Nhưng mà đối với tinh thần của Phật pháp thì người nào còn chịu lụy thôi thì não còn để cho dục vọng chi phối, thấy họ năng động đó, nhưng mà thực sự cái nhìn của bậc thánh, tư tưởng của họ rất là tiêu cực. Và chính vì cái sự tiêu cực đó, tiêu cực của trí tuệ đó, cho nên nó dẫn đến cái sự khổ đau. Còn khi một người mà đã quán thấy được bản chất của cuộc đời của các hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì tâm tư của vị đó tích cực như thế nào? Tích cực ở chỗ là các vị đó chứng kiến cái gì não thẳng thắn với tất cả những ác bất thiện pháp và dừng lại cái con đường tham vọng. Như khi Đức Thế Tôn ngài đi đến khu rừng chỗ Angulimala, lúc bây giờ Angulimala rượt đuổi Đức Phật chạy xa ba giờ từ, Đức Thế Tôn vẫn đi một cách bình thản phía trước, như mạng khu linh lá đem hết tốc lực để rượt theo vẫn không kịp. Hàng khu linh lá mới nói rằng ngày Sa Môn hãy dừng lại, thì Đức Thế Tôn bảo rằng Như Lai đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi chưa dừng lại thôi. Thì chính thức Hàng khu linh lá nói rằng Sa Môn đang đi mà tại sao nói là dừng lại. Thì lúc bây giờ Đức Phật giải thích, đối với tham vọng Như Lai đã dừng lại, Như Lai không vì tham vọng mà sát hại sanh linh, cho nên gọi là đã dừng lại mặc dù thân đang đi. Còn đối với ngươi thì mặc dù ngươi đang dừng lại, nhưng mà cái tham vọng của ngươi vẫn còn tràn ngập, và do đủ theo cái tham vọng đó mà ngươi đã sát hại không biết bao nhiêu sanh mạng. Nghe xong, Angulimala đã quan bỏ gươm đao và đảnh lễ Đức Phật, xin xuất gia. Thưa quý vị, với cái câu chuyện này cũng để cho chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta nói về cái vấn đề thụ động, năng động, tích cực hay tiêu cực, chúng ta cũng nên nói theo cái cách, hai cách, cái thái độ hay là cái sự dẫn xét của kẻ phàm phu và của bậc thánh. Và ở đây tất nhiên khi nói vậy, chúng ta sẽ hiểu rằng đối với một vị tu tập, chính vì vị đó có sự năng động tích cực trong việc đoạn trừ phiền não, cho nên vị này mới không có những tư tưởng tư hữu. Cũng như trong bài kinh này và những bài kinh khác mà chúng ta được nghe, thì ở đây luôn luôn lúc nào Đức Thế Tôn ngài cũng chỉ dạy cho các vị tỳ kheo có quá trình tu tập để bỏ đi cái tư tưởng ngã sở ngã chấp, tức là cái tư tưởng tư hữu. Và cái tích cực của một vị tu tập là làm như thế nào để giải thoát khỏi cái thân của quốc này, chứ không phải là tích cực để rồi lao mình vào trong chỗ sanh già bệnh chết, giống như là những con siêu thân nó năng động tích cực lao mình vào trong ánh đèn sáng để mà nó chết. Đó là ý nghĩa của câu hỏi này chúng tôi xin được trình bày phân tích. Chỉ biết nhiệt Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa phút, chúng con kính tri ân đến sư phụ Đại Sư đã phân tích một cách rất là rõ ràng và đầy đủ ý nghĩa xuyên qua câu phủ luận số 2. Tiếp theo câu thảo luận số 3, có lẽ chúng con sẽ kính thỉnh sư trưởng tiếp tục cho câu thảo luận số 3, bởi vì câu thảo luận số 3 này nó thuộc về liên quan đến cái pháp hành thiền quán, và cũng để cho đại đức Pháp Đăng có sức khỏe nhiều hơn vào những ngày tới để thuyết giảng ở cái rung. Thì đại đức Pháp Đăng hiện nay cũng đang thân bệnh, như được đại đức cũng cố gắng vào bộ trung rung, nhưng vì vậy cho nên sẽ kính thỉnh đại đức tạm thời đại đức nghỉ ngơi chút xíu để dành cái thời gian vào lúc khác. Thì sư trưởng bây giờ thì được nghe sư trưởng đã báo thì hiện nay sư trưởng khỏe, và câu hỏi này cũng rất là thích hợp để sư trưởng trả lời. Để sư nguyên bóp cho cái câu hỏi số 3 để sư con kính thỉnh cho sư trưởng, bởi mong rằng là sư nguyên bóp câu số 3 vậy. Dạ mô Phật, cảm ơn con Nít Cha. Câu thảo luận số 3 là thầy thưa sư trưởng là xuất từ một trạng thái cực bi, nên hiểu là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và xúc, hành giả làm thế nào để nhận diện được sự sanh khởi của xúc? Dạ, câu hỏi quá tuyệt vời, kính thỉnh sư trưởng.
Cái câu thảo luận số 3 là xúc là một trạng thái cực vi, nên hiểu là sự gặp gỡ giữa căn cảnh thức. Câu này đúng lộn rồi, căn cảnh thức trong phải xúc đầu, gặp gỡ giữa căn cảnh thức mới là đúng. Hành giả làm thế nào để nhận diện sự sanh của xúc? Ở đây nó phải phân biệt cái xúc là cái, nếu là tâm trở xúc là phát sắc, như xúc thọ tưởng tư là phát sắc. Còn cái cảnh xúc thì nó là phốt tha rầm nắc, hai từ này nó khác nhau. Cảnh xúc nó khác với tâm trở xúc. Do đó nên cái sự gặp, đúng rồi, sự xúc là một trạng thái sự gặp gỡ giữa căn cảnh thức, là gì? Mắt có liên quan đến cảnh sắc. Cái chữ liên quan này từ chữ bất chắc, như là thập nhân duyên á, bất chắc một bà đó là liên quan. Khi mắt liên quan cảnh sắc thì nhãn thức mới sanh khởi lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc. Rồi khi tai liên quan cả tiếng, nhĩ thức hay sanh khởi lên, sự gặp gỡ hay tụ họp của ba pháp này gọi là xúc, tức là nhĩ xúc. Rồi mũi liên quan tới mùi, khởi lên tỷ thức, sự giáp mặt của ba pháp này gọi là xúc, tức là tỷ xúc. Rồi lưỡi liên quan tới cảnh vị, thiệt thức mới sanh lên, do sự gặp gỡ của ba pháp này gọi xúc, tức là thiệt xúc. Do thân chạm vào cảnh xúc, tức là đất là cứng mềm, lửa là nóng lạnh, gió là lay động hay căng phòng, là cảnh xúc, thì mới khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc, tức là thân xúc. Thủy liên quan đến cảnh pháp. Cảnh pháp đây là cái đối tượng riêng biệt, có trạng thái riêng. Thứ hai là nếu quý vị mà không nhận ra được thì trừ ra năm cảnh trên. Cảnh gì mà không phải là sắc, không phải thinh, không phải hương, không phải vị, không phải xúc, thì cái còn lại đó nó là cảnh pháp. Thì do ý liên quan đến cảnh pháp, ý thức mà thành sở lên, thì gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc, tức là ý xúc. Thưa quý vị thấy chưa? Thì bây giờ cái việc này rất dễ nhận, không phải chỉ dễ nhận trên cái lý thuyết, trên âm điệu văn tự, mà dễ nhận nơi cái tuệ trực giác thì nếu quý vị mà hay như là đưa tay mà quý vị sờ một cái gì đó như cái bàn chẳng hạn thì đụng, thì bây giờ cái nơi cái da bàn tay nó có ngón tay như ngón tay chỏ chẳng hạn đập để lên thì quý vị nhận thấy bây giờ cái bàn kia nó trơn trơn nhám nhám như thế nào đó thì đó là cảnh. Mà cái biết cảnh đó là thuộc thân thức thì như vậy, chứng tỏ rằng có căn, cái ngón tay và da tay là thân căn, và cái mặt bàn là cảnh xúc, nên mới có cái tri giác. Thì hãy có tri giác được rồi thì quý vị biết rằng là chính hơn là cái xúc, vì nếu không có tri giác là không có xúc, mà có tri giác là có xúc. À, bây giờ quý vị khỏi chuyện cái xúc là cái gì, tất cả nó ra cái khỏi thân thức không được, vì xúc nó nằm ở trong cái thân thức á. À, mà chính cái trạng thái xúc này nếu mà không có thân thức hả, quý vị nhận ra có sự tri giác là lập tức là có xúc chúng ta. Cho nó rõ ràng chúng ta. Quý vị muốn để thử nữa, quý vị thử nha. Lấy con tay để trên cái hai bàn tay để nhau được mà thôi, nói cái da mặt đi. Để con tay lên cái da mặt. Rồi bây giờ quý vị có tác ý. Là ngón tay nó nhận thức được cái da mặt, hay là để mặt để nhận thức ngón tay. Nếu mặt thì để các ý đặt ngang cái cho tâm thức nó sanh ở bên da mặt để nó nhận ra cái ngón tay là nóng hay lạnh, hay là quý vị muốn các ý để cho cái ngón tay nó nhận thức được cái da mặt trơn hay nhát. Thì nếu cái giác chứ biết ở bên nào đó thì cái bên đó nó là căn, vì cái thân căn là cái chỗ mà để cho thân thức này thành khởi. Thì cái bên cái bằng cái da mặt bên kia thì nó là giật bị được đúng giật được bị sợ thì nó là cảnh xúc. Thì trong nó cảnh thì nó không có thức, thức chỉ thành bên căn thôi, giống như con mạch tiêu hoàng thượng ở đâu triều đình ở đó cũng vậy đấy. Thấy là tâm thức sanh lên chỗ nào thì chỗ đó là thân căn. Thì như vậy mà nhận thấy có nhận ra được dùng da ở như là ngón tay mà cái đó là thân căn, vì thân thức đang thành khởi ở đó thì nhận biết da mà trơn nhám đó, nóng lạnh gì đó. Thì như vậy là có thân căn, có là cảnh xúc, và thì nó có cái tri giác ở thân thức, thì thế là có thân thức là có xúc, chắc chắn như vậy rồi. Hả, có gì là có thức trong đó, tổng thân thức, nếu nói theo vị thâm thì có bảy tâm sở của mình là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, căn, tạng, ý. Nhưng mà đó là trên vấn đề là cái lý thuyết đi. Nhưng mà quý vị nhận ngay cái chỗ hãy là có tri giác là có xúc, vì nếu không có căn cảnh mà nó không đụng nhau thì thân thức tôi có sẽ lên, mà có mặt thân thức là có xúc. Thì từ một cái chỗ căn cảnh này biết rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng giống như vậy, hay là có tri giác có xúc. Nhưng mà xúc này nó thuộc về xúc của nào? Xúc này nó sanh ở con mắt thì gọi là nhãn xúc. Xúc nó sanh ở lỗ tai khi nghe tiếng thì đó là nhĩ xúc. Xúc ở lỗ mũi khi nghe mùi thì đó là thị xúc. Xúc nó sanh ở ngay chỗ lưỡi khi nếm vị thì là thiệt xúc. Xúc ở sanh ở ngay thân để biết anh được xúc đụng chạm nó thì đó là thuộc về thân xúc. Còn ngoài ra cái trên mà ngồi mình suy nghĩ tới cái này cái kia thì ít nhất là cũng là nghĩ tới nhớ nhà, nhớ cảnh hay là đi đâu thì cũng là cảnh pháp, là giữa cái ý nó nghĩ tới cái đó mà cái này mới chợt nhớ ra, nó nhận ra thì được ý thức, phải có ý thức là có xúc. Nó vậy đó, cũng như là trong kinh thì dù cái xúc giống như hai đầu con dê nó cũng nhau đó, nó thấy hai con cũng nhau thì gọi xúc, thì căng cảnh nó ráp lại được có xúc. Vậy là chúng ta dùng cái khi để nhận thức cảnh mỗi phần ở đời thì hạ căn cảnh mà có chuyện chạm nhau nó liên quan nhau. Còn nếu mà không có căn không có cảnh, hay có căn không có cảnh, hoặc có căn có cảnh mà thức không sinh lên thì lúc đó chưa có là thức, không có thức là không có xúc. Do đó nên những cái xúc thì là cái chạm của căn cảnh, hãy thấy có cho nên quý vị cứ thấy có là tâm có thức thì là biết là có xúc kia chúng đó nên cho không làm sao trên cõi không ai làm gì mà nói không căn cảnh thức gặp nhau mà họ mà không có cho xúc nó vô đó không được, hay là đụng nhau thì nó là có xúc, là cũng như là nhà điện gì mà nó chạm vào một cái người nào nó cũng phải có đụng vào đó rồi nó mới giật hay là đụng vào chắc nó mới cháy, chứ nếu căng cảnh mà nó không có hay đụng nhau thì cái thức không danh lên, mà cái xúc nó nằm trong cái phần thức đó. Chi ly ra thức là tâm à, còn xúc là một tâm sở trong cái tâm đó, mà như là số xúc cũng như là có những số 52 sở hữu tâm là tâm sở đó, là đối với tâm nó được phát sinh một lượt gọi là tứ đồng, là đồng sanh một lượt với tâm, đồng diệt một lượt với tâm, đồng nương một căn nhãn căn với căn với tâm, tâm với tâm nhãn thức với thức căn, và đồng biết một cảnh với tâm tức là cảnh sắc cảnh tình. Thành đề ra hãy là nó không có thì thôi, phải có thức rồi có thì có xúc, cũng như hãy có xúc là có thức, nó nói vậy là bốn pháp rồi tứ đồng, đồng sanh đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh, đó là giải thích chi ly như vậy. Thì quý vị có cái như ý tập ý thì quý vị nhận thức được ngay cái pháp tánh cái sở pháp quả thâm này là như vậy. Tuy nhạc nghiệm nhưng mà không phải là đến độ khó mà không phải không nhận ra được, nhưng mà không phải là nói như vậy mỗi người đều nhận được. Nếu không có được tập ý đúng mức, không có để ý rõ ràng hay là không có thí nghiệm kinh nghiệm thì sẽ không nhận ra, còn là chịu khó để ý một chút thì sẽ nhận ra. Điều này cũng tương đối nên như vậy. Thôi xin tạm biệt ở đây. Nam mô Bụt Thầy vậy.
Cái câu hỏi mà chuyên qua về đề tài thiền quán chúng ta sẽ được nghe sư trưởng sẽ phân tích một cách hết sức là tỉ mỉ. Nếu chúng ta chịu khó quan sát, sẽ áp dụng hết sức là to lớn trong quá trình tu tập của chính mình, cũng như là trên cái thể tài thiền quán. Một lần nữa chúng con theo mặt để chúng kính tri ân đến sư trưởng. Và tiếp theo câu hỏi số 4, câu hỏi thảo luận này kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Thưa Đại Đức Pháp Tính, có nhiều cái sự chấp thủ, mà thường thường chấp thủ thì chúng ta cảm thấy là nó có những sự chấp thủ mà nó nhiều khi bực bội cũng có, rồi đưa đến kiến chấp cũng có, nhiều khi chúng ta tham ái đưa đến kiến chấp cũng có. Thì câu thảo luận số 4 này, nó có chấp thủ nào khiến chúng ta sung sướng thay vì đau khổ? Thì chúng cũng thỉnh Đại Đức Pháp Tính ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầy Mai Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng, Sư Phụ và Thầy Siêu, Đệ Đức Tuệ Quyền, Đệ Đức Phật Đăng, Đệ Đức Phật Tân, Đệ Đức Minh Hành, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý sư, cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Đại Đức, kính thưa quý vị. Quả thật thì nãy giờ thì ngồi nghe giảng và đọc cái bài học với lại cũng đọc cái câu số 4 này thì cũng suy nghĩ rất nhiều. Thật sự thì theo chúng tôi suy nghĩ thì không có một cái sự chấp thủ nào mà khiến mình sung sướng được hết. Thì ở đây thì mình thấy cái đối với cái con người mình rất là ngộ. Cái gì mà mình chấp thủ vào cái điều đó quá đó, thì nó sẽ làm cho mình đau khổ. Hoặc là mình thấy rằng có những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật cũng nói, con tôi tài sản tôi người ngu sanh u não, thân ta cũng không có, con đâu tài sản đâu. Thì thật sự rất là nhiều, rất là nhiều cái điều. Hoặc là mình thấy ở trong cái bài học ngày hôm nay Vì lúc mà Đức Phật nói các vị tỳ kheo á, nếu mà có ai mà vào cái khu rừng Đại Lâm này để mà đem những cái vật ở đây đi đốt mà không phải của mình, đó là những cái cây cỏ vân vân, thì mình có đau buồn hay không? Thì thật sự cái điều đó thì mình đâu có đau buồn. Vì sao vậy? Tại vì mình nghĩ rằng là đây là những cái đồ này nó không phải thuộc về của mình. Thì mình do vậy mà mình không có đau buồn. Thì nếu mà những cái gì á mà thuộc về của mình á, thì nếu mà ai mà đem đi á, ai mà lấy đi hoặc là ai đem đi á, thì lúc bấy giờ thì mình sẽ khởi lên cái đau buồn. Vậy thì chúng tôi suy nghĩ rằng bây giờ thì ở trên cái cuộc đời này thì thật sự ra nếu mà cái gì mình chấp thủ á, chấp thủ mà có nghĩa là mình dính mắc vào cái đó, thì mình dính mắc vào cái đó thì không bao giờ mà nó làm cho chúng ta vui được. Hoặc là có nhiều khi á, trong cái lúc đó mình khổ mà mình không biết thôi. Ví dụ như bây giờ những cái sự mà chấp thủ, có nghĩa là những cái sự dính mắc. Ví dụ bây giờ mình dính mắc vào cái tài sản của mình đi, thì nó ví dụ như người ta nói một người mà có đầy đủ tài sản thì sẽ được cái sự sung sướng hoặc là cái sự hạnh phúc. Nhưng mà thật sự ra đó thì quý vị biết rằng là có nhiều người người ta đang lo lắng rất là nhiều. Cũng như hồi trước chúng tôi ở bên kế bên nhà chúng tôi có một cái người đó, người ta rất là giàu, ban ngày thì phải đi làm lụng sinh sống, nhưng mà ban đêm về thì ngủ không được. Thì chỉ có mình ở gần nhà người ta mình mới biết rằng là tại sao người ta ngủ không được. Người ta cứ sợ ăn trộm, nó trình gặp, sợ bị mất của. Thì cái tư tưởng người ta cứ sợ vậy riết á, thành ra tối người ta ngủ không được mà ban ngày thì phải đi làm. Vì vậy mà một cái thời gian dài nó kéo dài như vậy, thành ra sinh ra bệnh tật, sinh ra những cái chứng bệnh mà phải nói rằng là bác sĩ cũng rất là khó trị. Thì đó thì quý vị thấy rằng có nhiều khi mình nói rằng là cái tài có được tài sản nhiều thì sẽ dẫn đến cái sự hạnh phúc, nhưng mà cái điều này nó chưa chắc. Nếu mà chúng ta biết rằng tài sản này nó chỉ lo, nó chỉ có cái hỗ trợ cái đời sống của mình, thì lúc đó nó có thể chúng ta được an tâm tí xíu thôi. Còn nếu mà mình cứ dính mắc vào cái tài sản đó, có nghĩa là mình chấp thủ vào cái tài sản đó, thì sẽ có nhiều cái lo sợ nó xảy đến với mình. Thì bây giờ có thể quý vị cùng với chúng tôi mình suy nghĩ coi, ở trong cái đời sống mình hàng ngày có những cái điều gì mà mình dính mắc hoặc mình chấp thủ vào cái đó mà nó làm cho chúng ta có cái sự sung sướng, hay là nó thay thế những cái sự đau khổ cho chúng ta hay không. Thì thật sự ra nó thì nãy giờ chúng tôi cũng thấy cái câu hỏi này từ lâu rồi, nhưng mà hình như là mình nhìn những cái sự kiện xung quanh ở trong cái cuộc sống hàng ngày thì chắc có lẽ rằng chúng tôi cũng không có thấy được, cũng không có thấy được một cái điều gì hết. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì chính bạch đệ Đức Thiện Quyền, con nhìn đi nhìn lại, con suy nghĩ kỹ tới lui thì con cũng thật sự là cũng không có thấy được những cái sự chấp thủ hoặc là những cái sự dính mắc nào mà làm cho mình được cái sự sung sướng, để nó thay thế cho mình cái sự đau khổ. Thì cái điều này con nghĩ chắc là không có ở trong cái đời sống này đâu. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu hỏi của đại đức Tuệ Quyền đã nêu ra. Nếu đại đức Tuệ Quyền có tìm được cái gì nó bổ sung thêm, xin thỉnh đại đức Hoàng Hỷ bổ sung giùm con nha. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú kính thưa đến để đức cơ pháp tính. Quả thật thì nó về chấp thủ thì tất cả điều đó nó đưa đến đau khổ rồi. Thì cái sướng mà chúng ta có mặt đó thì tất cả nó cũng sẽ là rơi vào cái đau khổ, rơi vào cái sinh tử lăn trôi, nhân dẫn đến cái sinh tử. Và bao nhiêu cái điều buồn phiền. Dạ, một lần nữa kính thưa đến để đức cơ pháp tính và chính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, với chương trình thảo luận ở trong room đến đây đã hoàn tất. Chúng con sẽ tiếp tục sẽ là cái bản tin Bản tin hôm nay là bản tin 2787 do Như Quang dịch. 60 ngôi chùa tại Răng Vuông sẽ phải di dời nơi khác. Bản tin này do Vua Bốc Phi trình bày. Kính mời thượng tướng Vua Bốc Phi.
Nam mô Bụt Đại Giác, Nam mô Phật Mai, Nam mô Sư Khai Giác. Kính lạy Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu thiền trong rừng. Sau đây là bản tin. Cảm ơn xin chào. Răng Vuông, ngày 11 tháng Giêng năm 2011, hơn 60 ngôi chùa Phật giáo dọc theo bờ sông Peru thuộc tỉnh Phát Khe Phát tại Răng Vuông sẽ được dời về tỉnh Swift Di Phạt về hướng bắc ngoại ô của thành phố do sự ảnh hưởng của nhiều vị sư. Cư dân nghi ngờ nhiều ngôi chùa ngày nay là mục tiêu của quân đội do sự tham gia của Chư Tăng trong vụ cách mạng Y Vàng năm 2007. Nhiều vị sư cho rằng chùa chiền sẽ bị phá hủy để dọn đường cho một dự án ngày càng và phòng lương được tài trợ bởi công ty Thu của Tây Gia và công ty Yuzana của Hai Tiên Mai Linh. Được biết cả hai thương gia này rất thân cận với các nhà lãnh đạo quân đội và ở trong sổ đen Phật giả của Tây Phương. Các ngôi chùa bị ảnh hưởng nằm trên hoặc ở cạnh đường Xuất Hinh Tha chạy dọc theo sông Peru phía đông của trung tâm Răng Vuông. Cũng về việc di chuyển, theo nhiều vị sư là một số trung tâm tín ngưỡng quan trọng gồm Aum Kinda, Jaitavung, Mayo Uxin, Miguel Layama, Jindu Thama Center và Môn Gốc. Ông Nay Dân điều hành một kỳ khoa miễn phí cho cộng đồng và Trang Gia Luân Monastery điều hành miễn phí các lớp học anh ngữ. Theo quý sư, tất cả các tu viện Phật giáo và trung tâm học Phật đều được thông báo họ sẽ chuyển đến Wakaya tại tỉnh Subic Di Đa. Mời trung tâm học tập Phật giáo vào khoảng 60 tu viện ở trong sân di chuyển. Sư U Hạch Gà nói khoảng 1.500 vị sư trú tại các tu viện này. Sự di chuyển này đã được nghiên cứu từ năm rồi, nhưng chúng tôi chỉ thấy được bằng chứng đầu tiên vào ngày 27 tháng 12 khi các nhân viên tỉnh, viên chức quân đội và nhân viên của hãng Thạch Thu đến đây chụp hình và thị sát khu vực. Hãng cảng công viên qua khách sạn Sui Kim Tha sẽ khởi đầu nếu dự án được phê chuẩn. Một vị sư tại tu viện Dây Tông Môn Vương nói, tuy nhiên tôi không nghe điều gì về việc di chuyển, chỉ có sư tăng được thông báo phải dọn ra. Tại tu viện Ôn Thi Đà, một đại biểu của hơn 200 vị sư đã học về văn chương Phật giáo nói rằng sư tăng lo lắng về việc di chuyển đến một địa điểm mới mà vì họ lệ thuộc vào vật thực cúng dường bởi dân chúng. Mỗi tu viện đều từ trực thuộc vào sự cúng dường, một vị trưởng lão nói, nhưng ở nơi mà chúng tôi được đưa đến hầu như hoàn toàn hoang vắng. Những vị sư đã nói chuyện với báo LSD cho biết quý sư không biết chính xác ngày giờ và địa điểm chuyển đến, nhưng cho biết sư tăng sẽ bảo vệ các tài sản tôn giáo vì các tu viện mới thường không có bàn ghế cũng như các tài sản tôn giáo. Tăng đoàn quốc gia chưa liên lạc với chúng tôi, một vị sư nói, nếu chúng tôi được bảo phải di chuyển, chúng tôi sẽ phản đối quyết định này. Chư tăng cho biết đã được thông báo mỗi trung tâm học tập Phật giáo sẽ được cho mảnh đất rộng 200 bộ tại Vạch Tà Gia, trong khi mỗi chùa chỉ được 90 bộ ở địa điểm mới. Chư tăng đã cho báo Arvat đi biết là giới thẩm quyền sẽ không trả tiền bồi thường cũng như phí tổn xây dựng hoặc các chi phí nào khác. Trong dù cách mạng Y Vàng năm 2007, khi quân đội cố tình lục soát các tu viện trên đường ở Xuất Phi Sinh Lá, họ đã chạm trán với cư dân dùng Phạt Kế Phạt đưa đến cái chết của một người địa phương. Cuối cùng, quân đội đã lục soát Chư Tăng với sự giúp của hải quân địa phương tại một hải cảng gần đó trên sông Pê Gù. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Còn cũng tỉnh sư trở lại điều hành diễn ra. Kính sư, Nam Mô Bụt Đà Dạ.
Nam Mô Bụt Đà Dạ. Dạ, cảm ơn Đạo Hữu Vua Bức Phi. Quả thật, được nghe bản tin thì tất cả những ai có một cái niềm tin nơi tam bảo, chúng ta rất là buồn khi được nghe cái tin này. Đó cũng là một cái điều mà thấy chúng ta thấy Phật Pháp chúng ta hướng thiện con người dân muốn niệm rất là hiền và rất là tốt. Cầu mong ở nơi đó những cái gì mà mang tính tham vọng của thối đời con người mong sẽ được đi qua bằng những cái tinh thần từ bi, bằng tinh thần quyết tâm hộ pháp vì đạo vì pháp. Mong cho tất cả những công trình gì mà một số người có ý tham vọng đó sẽ được không được thực hiện như ý, để cho Phật pháp tại nơi Rangoon đã được tốt đẹp và càng tốt đẹp hơn nữa. Dạ, kính thưa quý vị, bản tin sau cùng đó cũng là kết thúc chương trình sinh hoạt của ngày hôm nay. Và ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng. Và chúng con kính chánh lễ và tri ân đến chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài thân tâm an lạc và mãi mãi sẽ là bóng mát che chở cho hàng Phật tử trên bước đường tu học, và kính chúc toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp và có đủ thời gian và tranh thủ thời gian vào chánh pháp và nghe pháp. Và tiếp theo kính mời Phật tử Anicca lên để kinh và tỏ lời tri ân đến chư Tôn Đức Tăng để kinh và tấm dung. Kính mời Phật tử Anicca. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Phật đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt hướng ôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Amen.